Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 2 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhà sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Hàng triệu trẻ em vô tội tử đạo ngày nay. Phỏng vấn Linh Mục Fortunato Dinoto, người thành lập Hiệp hội Meter, chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của một nữ đan sĩ người Ý về niềm hạnh phúc đích thật chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng 2, hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chủ nhật thứ tư thường niên 5B về tầm quan trọng và sức mạnh của lời Chúa, cũng như sự kiện Chúa Giêsu giảng dạy như người có uy quyền. Ngài cũng loan báo là sẽ viếng thăm tại thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina vào thứ Bảy mùng 6 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đoạn sách tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày Chúa Giêsu với cộng đoàn nhỏ bé các môn đệ của Ngài đi vào Capernaum, là thành nơi Phêrô sinh sống và hồi đó là thành lớn nhất ở miền Galilea. Thánh sử Marco kể lại rằng, vì hôm đó là ngày thứ Bảy, ngày Sa-bát, nên Chúa Giêsu đi ngay tới hội đường và bắt đầu giảng dạy. Điều này làm người ta nghĩ đến vị trí tối thượng của lời Chúa, lời cần được lắng nghe, đón nhận và loan báo. Khi đến Capernaum, Chúa Giêsu không hoãn lại việc loan báo tin mừng. Ngài không nghĩ đến việc thu xếp chỗ ăn, chỗ ở cho cộng đoàn bé nhỏ của Ngài, tuy là cần thiết. Chúa không nghĩ đến việc tổ chức trước tiên. Mối quan tâm chính của Ngài là thông truyền lời Chúa với sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Và dân chúng trong hội đường có ấn tượng mạnh, vì Chúa Giêsu giảng dạy họ như một người có uy quyền, chứ không phải như các nhà thông luật. Nhưng giảng dạy với uy quyền có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là trong lời nói nhân trần của Chúa Giêsu, người ta cảm thấy sức mạnh của lời Chúa, cảm thấy chính thế giá của Thiên Chúa là đấng linh hứng các sách thánh. Và một trong những đặc tính của lời Chúa là thực hiện điều Chúa nói. Vì lời Chúa tương ứng với ý Chúa. Trái lại, nhiều khi chúng ta nói những lời trống rỗng, không có căn cội, hoặc nói những lời thừa thãi, những lời không tương ứng với sự thật. Lời Chúa tương ứng với sự thật, đồng nhất với ý chí và thực hiện điều Ngài nói. Thực vậy, Chúa Giêsu sau khi rao giảng đã chứng tỏ ngay uy quyền của Ngài bằng cách giải thoát cho một người bị quỷ ám đang có mặt trong hội đường lúc ấy. Chính uy quyền của Chúa Kitô đã khơi dậy phản ứng của Satan ẩn nấp trong người ấy, và Chúa Giêsu nhận ra ngay tiếng nói của ma quỷ, nên Ngài nghiêm nghị truyền lệnh: "Hãy im đi, hãy ra khỏi người này." Với nguyên sức mạnh của lời Ngài, Chúa Giêsu giải thoát người ấy khỏi ma quỷ. Và một lần nữa, những người hiện diện kinh ngạc nói: "Ông này truyền lệnh cho cả những thần ô uế và chúng vâng phục ông." Đức Thánh Cha nói tiếp: "Tin mừng là lời sự sống, không đè nén con người. trái lại giải thoát những người nô lệ khỏi bao nhiêu thần dữ của thế gian này, sự ham hố danh vọng, quyến luyến tiền bạc, kiêu ngạo, mê dâm dục. Tin mừng thay đổi con tim, thay đổi cuộc sống, biến đổi những xu hướng xấu xa thành quyết tâm làm điều thiện. Vì thế, nghĩa vụ của các tín hữu Kitô là phổ biến khắp nơi sức mạnh cứu độ, trở thành thừa sai và sứ giả của lời Chúa. Đó cũng là điều mà đoạn tin mừng hôm nay gợi ý khi kết thúc bằng cách mở ra một viễn tượng truyền giáo. Tiếng tăm của Ngài, danh tiếng của Chúa Giêsu được phổ biến ngay ở các nơi thuộc miền Galilea. Đạo lý mới mẻ mà Chúa Giêsu giảng dạy với uy quyền chính là đạo lý mà giáo hội mang tới thế giới, cũng với những dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện của Chúa. Giáo huấn với uy quyền và hoạt động cứu độ của Con Thiên Chúa trở thành những lời cứu độ và những cử chỉ yêu thương của giáo hội truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy luôn luôn nhớ rằng tin mừng có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Tin mừng chỉ biến đổi chúng ta khi chúng ta để cho mình được tin mừng biến đổi. Chính vì thế, tôi xin anh chị em hãy tiếp xúc hàng ngày với tin mừng, mang sách tin mừng trong túi, trong sắc, để mỗi ngày đọc một câu, một đoạn tin mừng. Đó là sức mạnh biến đổi chúng ta, thay đổi cuộc sống, thay đổi con tim. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã đón nhận ngôi lời và sinh người cho thế giới, cho tất cả mọi người. Xin mẹ dạy chúng ta trở thành những người chăm chỉ lắng nghe và loan báo một cách có uy tín, tin mừng của Chúa Giêsu. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha thông báo cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài và nói, anh chị em thân mến, tôi muốn loan báo, thứ Bảy mùng 6 tháng 2 tới đây, nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến thành Sarajevo, thủ đô nước Bosnia-Herzegovina. Ngay từ bây giờ, tôi xin anh chị em cầu nguyện để cuộc viếng thăm của tôi nơi các dân tộc yêu quý này là một sự khích lệ cho các tín hữu Công giáo, khơi dậy những men thiện hảo và góp phần củng cố tình huynh đệ và hòa bình, đối thoại liên tôn và thân hữu. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ tư do tổ chức Scholas Occurrentes tổ chức tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 2 này với chủ đề Trách nhiệm của mọi người trong việc giáo dục một nền văn hóa gặp gỡ. Ngài cũng chào thăm các giáo xứ, các hội đoàn và tất cả những người đến từ Italia và nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu hành hương đến từ Liban và Ai Cập, các sinh viên từ Zafra và Badajoz bên Tây Ban Nha và nhiều nơi khác ở Italia. Ngài cũng nhắc nhở rằng, hôm nay tại Italia có cử hành Ngày Sự Sống với chủ đề là Liên Đới Bênh Vực Sự Sống. Tôi khích lệ các hiệp hội, các phong trào và tất cả những người đang bảo vệ sự sống con người. Tôi hiệp ý với các giám mục Italia kêu gọi tái nhìn nhận nhân vị và chăm sóc sự sống một cách thích hợp hơn từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Khi cởi mở đối với sự sống và phục vụ sự sống, thì chúng ta cảm nghiệm được sức mạnh cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng, khai mạc một trào lưu nhân bản mới, nhân bản liên đới. Tôi chào thăm Đức Hồng Y Giám Quản, các giáo sư Đại học Roma và những người dấn thân thăng tiến nền văn hóa sự sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Fortunato Di Noto, người thành lập Hiệp hội META, chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng về hàng triệu trẻ em vô tội tử đạo ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 28 tháng 12 năm vừa qua là lễ các thánh anh hài tưởng niệm biến cố các trẻ em Bethlehem đã bị vua Herod tàn sát xưa kia. Vì nhà vua tin rằng trong số các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống cũng có hài nhi Giê-xu, vua cứu thế, là đấng khiến cho nhà vua lo sợ cho địa vị của mình. Tuy nhiên trong ngày này, giáo hội cũng tưởng niệm tất cả các trẻ em tử đạo vô tội thuộc mọi thời đại. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, cả ngày nay nữa, sự thinh lặng bất lực của các em kêu khóc dưới lưỡi gươm của biết bao nhiêu Herod. Đức Thánh Cha đã nhắc tới biết bao nhiêu trẻ em bị giết trước khi chào đời, bị tàn sát dưới các trận mưa bom, phải di tản, bị lạm dụng, khai thác bóc lột, bị đối xử tàn tệ và không có cha mẹ trong sự ích kỷ của một nền văn hóa không yêu thương sự sống. Quả thật đã không có thời đại nào trong lịch sử nhân loại, trong đó trẻ em lại bị đối xử tàn nhẫn như trong thời đại tân tiến của ngàn năm thứ ba. Theo tổ chức UNICEF, nạn bạo hành trẻ em xảy ra tại khắp nơi, trong mọi quốc gia và xã hội trên thế giới này. Chính các trẻ em cho biết, cả các hành động bạo lực nhỏ và lạm dụng lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường ngày cũng khiến cho các em đau khổ, gây chấn thương cho sự tự trọng, sự an bình thanh thản và lòng tin tưởng của các em nơi người khác. Đa số các bạo hành chống lại trẻ em là do chính cha mẹ, các hôn phu và hôn thê, các người chồng vợ hay người chung sống, các bạn học cùng lớp cùng trường, các thầy giáo, cô giáo và các người cho việc. Đa số các vụ bạo hành trẻ em bị giấu nhẹm vì trẻ em nạn nhân cũng như những người chứng kiến bạo lực thinh lặng vì sợ hãi bị trừng phạt hay vì sợ dư luận xã hội lên án. Rất nhiều người trong đó có các trẻ em chấp nhận bạo lực như một khía cạnh không thể tránh được của cuộc sống. Thường khi các trẻ em bị bạo hành im lặng vì các em không có phương cách chắc chắn hay đáng tin cậy để tố cáo hay kêu cứu.
Trên bình diện quốc tế không có các dữ kiện thường xuyên được thống kê, do đó các con số chỉ có tính cách phỏng đoán. Dựa trên các nghiên cứu và các dữ kiện dân số năm 2000, Tổ chức Sức khỏe Thế giới ước tính có khoảng 73 triệu trẻ nam và 150 triệu trẻ nữ là nạn nhân của các giao hợp tính dục cưỡng bách và các hình thức bạo lực khác, bao gồm các đụng chạm tới thân xác. Tại 16 nước phát triển trên thế giới được phân tích do một nghiên cứu toàn cầu về sức khỏe do Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Trung tâm Hoa Kỳ Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật đảm trách. Có từ 20-65% trẻ em là nạn nhân của các hành động hay lời nói ức hiếp xúc phạm của kẻ khác. Hàng năm có khoảng 275 triệu trẻ em chứng kiến các cảnh bạo lực trong gia đình. Các cảnh bạo lực này ảnh hưởng tiêu cực trên sự phát triển của các em trong thời gian gần và trong thời gian xa. Trong số 218 triệu trẻ em lao động trong năm 2004, có 126 triệu em phải làm các việc nguy hiểm tới tính mạng. Các thống kê mới của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, trong năm 2000, có 5,7 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động để trừ nợ nần cho gia đình. 1,8 triệu trẻ em là nạn nhân của kỹ nghệ tình dục mại dâm hay phim ảnh dâm ô. khoảng 1,2 triệu trẻ em nạn nhân của dịch vụ buôn bán trẻ em và có hàng triệu trẻ em lao công khác hàng ngày bị bạo hành tại nơi làm việc bởi các chủ nhân hay bạn bè. Ngoài ra, Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng cho biết hàng năm có từ 100 tới 140 triệu bé gái và phụ nữ bị chặt cắt bộ phận sinh dục. Và chỉ nội trong năm 2002 đã có 53.000 trẻ em từ 0 tới 17 tuổi bị sát hại. Các bé trai thường bị bạo hành trên thân xác, trong khi các bé gái thường bị bạo hành tính dục, bị bỏ rơi và sa vào vòng mại dâm. Theo một nghiên cứu tại một vài quốc gia, có tới 21% nữ giới bị lạm dụng tình dục trước khi lên 15 tuổi. Trẻ em các nước có lợi tức thấp và trung bình có nguy cơ bị giết cao gấp đôi trẻ em các nước có lợi tức cao. Các thanh thiếu niên lứa tuổi 15 đến 17 và từ 0 đến 4 tuổi thường gặp nguy hiểm hơn cả. Sau cùng, có một vài nhóm trẻ em đặc biệt dễ bị thương tích hơn cả, trong đó có các trẻ em tàn tật, các trẻ em thuộc các nhóm thiểu số, các trẻ em bụi đời, các trẻ em có vấn đề pháp lý và các trẻ em di cư tị nạn. Hiện nay, có ít nhất 106 quốc gia không cấm các hình phạt thể lý trong các trường học. Có 145 nước không cấm các hình phạt thân xác trong các trung tâm trợ giúp, và tại 78 nước, các hình phạt thể lý được chấp nhận như biện pháp kỷ luật, và tại 31 nước, chúng được chấp nhận như là phần của các án hình sự. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Linh Mục Fortunato Di Noto, người thành lập Hiệp hội Meter chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng. Thưa cha, ngày nay có biết bao nhiêu trẻ em vô tội tử đạo, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi, các trẻ em vô tội tử đạo ngày nay là các trẻ em bị chết dưới các vụ bỏ bom, khi các em ở trong nhà mình, khi các em đang học hành, khi các em đang ngủ trong giường. Các trẻ em tử đạo vô tội cũng là các trẻ em bị xung vào quân ngũ để chiến đấu, bị tra tấn, bị hãm hiếp bạo hành, bị bán đi như nô lệ hay trở thành nạn nhân của các hình thức nô lệ mới, là nạn lạm dụng tính dục trẻ em và phim ảnh dâm ô trẻ em trên mạng. Các thánh anh hài tử đạo ngày nay cũng là các trẻ em bị giết vì niềm tin Kitô của mình.
Các trẻ em tử đạo cũng là các trẻ em bị giết vì nạn phá thai và không bao giờ được chào đời, có phải vậy không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Có biết bao nhiêu trẻ em không được sinh ra, hàng triệu và hàng triệu nạn nhân trên thế giới này. Và phá thai không phải là một lựa chọn văn hóa, lại càng không phải là kế hoạch hóa gia đình. Người ta biện minh cho phá thai bằng cách nói rằng có lẽ các trẻ em sinh ra sẽ không có gì ăn, sẽ thiếu dinh dưỡng, nhưng đó là một biện minh vô lý mà chúng ta không thể im lặng chấp nhận được. Chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải nói to lên.
Sự thinh lặng của biết bao nhiêu trẻ em, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, kêu khóc dưới lưỡi gươm của biết bao nhiêu vua Herod ngày nay nữa. Cha thì cha nghĩ sao ạ?
Quý vị hãy nghĩ tới tệ nạn buôn cơ phận trẻ em, nạn khai thác tình dục trẻ em, hay khi các vua Herod đi cả tới chỗ kế hoạch hóa giết trẻ em một cách êm dịu. Đó biết bao nhiêu vua Herod của thế giới ngày nay. Họ không chỉ không cúi đầu trên nhân loại như Đức Thánh Cha nói, mà họ chỉ cúi đầu trước các lợi nhuận là tiền bạc. Và tiền bạc, chúng ta biết, như Thánh Phaolô nói, là rác rưởi, là rác rến của ma quỷ.
Nhưng mà sự vô tội còn có thể bị hãm hiếp, bị giết chết cả trên bình diện tâm lý nữa thưa cha.
Chắc chắn đúng thế. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện truyền hình lèo lái con người làm sao khi truyền tải các sứ điệp bạo lực. Thế rồi còn có các khu xóm ổ chuột mới hiện hữu trên mạng vi tính nữa. Nghĩa là các trẻ em là đối tượng của một cuộc sống bị xâm lăng bởi kỹ thuật, không biết quản lý. Và thế là các em bị đắm tàu trong các vùng ngoại biên vi tính. Các người thiện chí phải ở trong các vùng ngoại biên đó, không phải chỉ để truyền thông, mà cũng để đồng hành với nỗi khổ đau của các trẻ em vị thành niên bị đắm chìm trong thế giới vi tính ấy.
Thưa cha Di Noto, khi năm 2014 kết thúc, và nó đã là một năm khủng khiếp, cha tố cáo biết bao nhiêu nạn nhân vô tội.
Chúng ta có thể liệt kê chúng ra như một loại chuỗi hạt của khổ đau. Tôi tin rằng chính vì lễ các thánh anh hài mà chúng ta phải nâng lời cầu nguyện và khẩn nài lên Chúa và lãnh nhận một dấn thân cụ thể. thật thế không bao giờ được thiếu hy vọng đứng trước các vấn đề kinh khủng này. Trong đó các trẻ em không được sống cả ngày trong đó các em sinh ra nữa. Cần hy vọng rằng có biết bao nhiêu người thiện tâm. Tôi xin chấm dứt bằng cách kể cho quý vị nghe một điều. Tôi đã trồng các cây trước giáo xứ của tôi, và người ta thường nhổ mất chúng. Vậy tôi làm gì? Tôi trồng chúng trở lại, và người ta lại nhổ chúng đi. Và tôi đã làm gì? Tôi lại trồng chúng trở lại nữa. Thật thế, trong cuộc sống, người ta nhổ các trẻ em đi. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể quên tiếp tục hy vọng và tiếp tục làm sao để các trẻ em ở chỗ nhất, vì các em được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương. Các em là các người có đặc ân trong một xã hội không được trở thành vô nhân, nhưng phải luôn luôn hy vọng nơi con người.
Thưa cha, giáo hội mời gọi chúng ta tưởng niệm các thánh tử đạo vô tội. Các vị có giá trị nào đối với chúng ta ạ?
Giáo hội đã luôn luôn có một tình yêu lớn đối với trẻ em. Chính Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI trước khi chết có nói rằng dấn thân của giáo hội cho nhi đồng không phải là một mốt mau qua, nhưng là một dấn thân thường xuyên, chính vì một trẻ thơ đã được sinh ra cho chúng ta. Quý vị hãy tưởng tượng rằng trong giáo hội, ngoài các thánh anh hài, đã có biết bao nhiêu trẻ em tử đạo, biết bao nhiêu trẻ em chứng nhân của đức tin, biết bao nhiêu trẻ em được nâng lên danh dự bàn thờ như là các vị tử đạo, như là các thánh, các chân phước, các tôi tớ Chúa. Điều này chứng minh cho thấy một cuộc cách mạng có thể xảy ra qua cả các trẻ em nữa. Thật đúng thế, người ta có thể xúc phạm đến các trẻ em, nhưng cũng đúng thật là chúng ta có thể tưởng niệm các em, vì các em là thí dụ sống động cho tất cả mọi người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Fortunato Di Noto, người thành lập Hiệp hội Mater chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng về hàng triệu trẻ em vô tội tử đạo ngày nay. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba, 27 tháng Giêng, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông, gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo, đã tái lên tiếng kêu gọi ngăn chặn nạn khủng bố và trợ giúp những người tị nạn. Các vị bày tỏ lập trường này trong thông cáo công bố sau cuộc họp tại trụ sở Tòa thượng phụ Công giáo Maronit ở Bekeke, gần thủ đô Beirut của Liban. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Tổng giáo mục Gabriel Kacha, sứ thần tòa thánh tại Liban. Các vị lãnh đạo Kitô Trung Đông đã kêu gọi cộng đồng các nước Ả Rập và quốc tế đừng hỗ trợ các lực lượng khủng bố, đồng thời trợ giúp khẩn cấp cho những người tị nạn, tạo điều kiện để họ có thể hồi hương. Đức Hồng Y Bechara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit nói rằng, khóa họp cũng có mục đích tìm hiểu tường tận hơn về tình trạng các tín hữu Kitô tị nạn, cũng như những tín hữu quyết định ở lại quê hương. Điều cấp thiết là giúp họ tìm được công ăn việc làm, giải quyết vấn đề trường học, nhà ở, để họ có thể ở lại quê hương và bảo tồn truyền thống và sứ mạng Kitô của họ. Các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi cộng đồng Ả Rập và quốc tế sớm giải quyết tình trạng chiến tranh tại Syria và Iraq bằng những phương thế hòa bình, qua các cuộc thương thuyết chính trị và đối thoại nghiêm túc giữa các phe lâm chiến, loại bỏ các tổ chức khủng bố. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu các nước Ả Rập và quốc tế ngừng giúp đỡ về tài chính và quân sự cho các nhóm khủng bố, đóng cửa biên giới tại những nơi cần thiết và ngăn cản những thành phần đánh thuê.
Đối với các vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông, một điều cần thiết khác là giải quyết cuộc khủng hoảng Israel-Palestine trên căn bản hai dân tộc, hai quốc gia, cho phép những người tị nạn được trở về quê hương. Đức thượng phụ Becharai nhấn mạnh rằng, điều hiển nhiên là các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và giữa Israel và các nước Ả Rập chính là căn nguyên gây ra những tai ương mà chúng ta đang trải qua hiện nay ở Trung Đông. Các vị thủ lãnh Kitô cũng kêu gọi các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tăng thêm nỗ lực để cứu trợ dân tị nạn, đồng thời làm sao để những người bị bắt cóc sớm được trả tự do, dù họ là thường dân, quân nhân hoặc các chức sắc tôn giáo. Trong số này, có hai vị tổng giám mục chính thống của giáo phận Aleppo là Boulos Yazagi, thuộc chính thống Hy Lạp, và Yuhanna Ibrahim, thuộc giáo hội chính thống Siro, bị bắt cóc cách đây gần 2 năm. Các vấn đề vừa nói trên đây cũng sẽ được bàn đến trong công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha triệu tập ở Roma trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 2 tới đây, và trong Đại hội các Thượng phụ Công giáo Đông Phương vào ngày 17 tháng 2 sắp tới. Sau cùng, các thượng phụ cũng đề cập tới tình trạng nước Liban không có tổng thống từ tháng 5 năm ngoái, vì các nhóm đại biểu Kitô thì chia rẽ và các đại biểu Hồi giáo thì từ chối tham dự cuộc bầu cử tổng thống tại Quốc hội.
Tại Ấn Độ, nhiều vị lãnh đạo Kitô đã chào mừng lời Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ tự do tôn giáo như một quyền căn bản. Trong cuộc nói chuyện ngày 27 tháng Giêng với hơn 1.800 người, phần lớn là giới trẻ Ấn Độ, vào cuối cuộc viếng thăm 3 ngày tại nước này, Tổng thống Obama nói rằng Ấn Độ sẽ thành công bao lâu không bị phân rẽ vì vấn đề tôn giáo. Mỗi người đều có quyền thực hành tín ngưỡng mà họ chọn hoặc không thực hành tín ngưỡng mà không phải lo sợ bị bắt hại và kỳ thị. Điều số 25 trong Hiến pháp Ấn Độ nói rằng mọi người đều có quyền tự do lương tâm và quyền được tự do tuyên xưng, thực hành và quảng bá tôn giáo. Ám chỉ tới những xung đột và căng thẳng càng gia tăng trong thời gian gần đây vì tôn giáo, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng, không có xã hội nào mà không có những trang đen tối nhất của con người. Quá nhiều khi, tôn giáo bị lợi dụng để tạo ra những trang sử đen tối như thế. Phản ứng về lập trường của Tổng thống Obama cùng ngày 27 tháng Giêng, Đức cha Albert de Sousa, Tổng giám mục giáo phận Akrasa, Tổng thư ký Hội đồng giáo mục Ấn nói rằng, chúng tôi rất vui mừng vì Tổng thống Mỹ đã nói rõ ràng về vấn đề tự do tôn giáo.
Trước đó, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng giám mục Ấn Độ đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi ngăn chặn những hành động đe dọa đặc tính trung lập về tôn giáo của quốc gia. Các giám mục khẳng định rằng, những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô, những cuộc tấn công thánh đường trong những tháng gần đây tại nhiều nơi ở Ấn làm thương tổn tình cảm tôn giáo của cộng đồng Kitô. Những vụ kinh khủng ấy đã xảy ra tại các bang Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi, làm cho cộng đồng Kitô lo âu rất nhiều. Ngoài ra, còn có những vụ cưỡng bách các tín hữu Kitô thuộc các sắc tộc và những người cùng đinh Dalit phải trở lại Ấn giáo, làm hại thanh danh của Ấn trước mặt quốc tế. Các tín hữu Kitô tại Ấn Độ đang cần được chính phủ cam kết bảo vệ an ninh cho họ. Chấm dứt những xu hướng nguy hiểm như vừa nói là điều không thể tránh né để đất nước của chúng ta được tăng trưởng và tiến bộ. Trong quá khứ, vẫn luôn có những vụ bạo động vì lý do tôn giáo ở Ấn Độ, nhắm chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số như Hồi giáo và Kitô giáo. Từ khi Thủ tướng Modi và Dân đảng Quốc gia Ấn giáo lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, đã xảy ra những vụ các tổ chức Ấn giáo cực đoan cưỡng bách tín đồ các tôn giáo phải theo Ấn giáo. Trên các trang mạng xã hội, các nhóm này thường cổ võ kiến tạo một nước Ấn Độ không còn người Hồi giáo và Kitô giáo. Ấn Độ là một nước đa tôn giáo với một hiến pháp đời trung lập về tôn giáo. Hơn 80% trong tổng số 1 tỷ 200 triệu dân nước này là tín đồ Ấn giáo, hơn 13% theo Hồi giáo và 2,3% là Kitô hữu và 2% là tín đồ đạo Sikh.
Ngày thứ Ba 27 tháng Giêng, nhiều vị lãnh đạo công giáo đã tham gia lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng tại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, nơi có 1.200.000 người, phần lớn là Do Thái, bị Đức Quốc xã sát hại trong Thế chiến thứ hai. Đức Hồng Y Stanislav de Zivit, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, nơi có trại tập trung Auschwitz, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm tại Trung tâm Đại kết Đối thoại và Cầu nguyện do giáo hội thành lập tại Auschwitz. Đồng tế thánh lễ có Đức Tổng giáo mục Celestino Migliore, Sứ thần tòa thánh tại Ba Lan. Trong số những người tham dự có Tổng thống Ba Lan Bronislav Komorowski và khoảng 150 cựu tù nhân tại trại tập trung. Trong bài giảng, Đức Hồng Y De Zivit nói, khi chúng ta đặt câu hỏi làm sao Thiên Chúa hiện diện trong hỏa ngục Auschwitz, chúng ta phải nhớ lời nói cuối cùng của Chúa là một lời an bình. An bình là hồng ân từ Thiên Chúa mà chúng ta phải cầu xin. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta họp nhau nơi đây để cầu nguyện trước khi đi một bước khác, và chúng ta phải đi bước ấy, rút ra những kết luận từ quá khứ và từ những chứng nhân của lịch sử. Đức Hồng Y nói thêm rằng, vẫn còn phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của con người đối với những hành động tàn ác tại Auschwitz. Đồng thời, Ngài cũng nói rằng, sự giải thoát trại tập trung này cũng là một lời nhắc nhở, hòa bình có thể đạt được nhờ cố gắng của con người. Đức Hồng Y cũng nói đến nhiều sáng kiến lớn được đề ra để luôn nhắc nhở cho các thế hệ tương lai về quá khứ, đồng thời xây dựng tương lai trong tinh thần trách nhiệm. Tại trại tập trung Auschwitz, 90% các tù nhân bị sát hại là người Do Thái, nhưng cũng có khoảng 100.000 người, phần lớn là tín hữu Công giáo Ba Lan, bị giết trong các lò hơi độc. Lễ kỷ niệm chính thức 70 năm giải thoát trại Auschwitz do quân đội Liên Xô được tổ chức với sự tham dự của các phái đoàn 40 quốc gia cùng với 300 nạn nhân sống sót và kết thúc với một buổi cầu nguyện liên tôn tại trung tâm Auschwitz, Birkenau.
Tình hình tại Nigeria vẫn căng thẳng vì tổ chức khủng bố Boko Haram tiếp tục gia tăng hoạt động. Đức cha Oliver Dashi Doeme, giám mục giáo phận Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria, kêu gọi Tây Phương can thiệp quân sự để đánh bại giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram, từ lâu gieo rắc chết chóc và tàn phá tại miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức Bác Ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Oliver nhấn mạnh sự bất lực của quân đội Nigeria vì thiếu khả năng, vì tham nhũng và vì sự xâm nhập của nhóm Boko Haram trong hàng ngũ quân đội chính phủ. Đồng thời, Ngài kêu gọi cần có những biện pháp cấp thiết, kể cả bằng những lực lượng bộ binh để ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm Boko Haram. Hồi đầu tháng riêng này, nhóm khủng bố đã tấn công Baga là thành phố chiến lược trên bờ hồ Chad và cho thấy lực lượng khủng bố này sắp trở thành một đe dọa vượt ra ngoài biên giới Nigeria. Họ đang tuyển mộ các chiến binh tại Niger, Cộng hòa Chad, Cameroon và cả Libya nữa. Đức cha Oliver nói, một chiến dịch quân sự có phối hợp do Tây Phương chủ động là điều cần thiết để đánh bại lực lượng Boko Haram. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Nguyệt xin trình bày cùng quý vị chứng từ của một nữ đan sĩ người Ý về niềm hạnh phúc đích thật chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Chúa Giêsu Kitô.
Xin giới thiệu chứng từ của một nữ đan sĩ người Ý về niềm hạnh phúc đích thật chỉ có thể có được nơi Đức Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Một chi tiết vẫn còn làm tôi tức cười, đó là trước khi gia nhập đan viện, tôi thường đeo tràng chuỗi mân côi lủng lẳng nơi bộ đồ jean, giống y như hiện tại tôi mang nơi chiếc áo dòng. Tôi chào đời tại thành phố Salerno ở miền nam nước Ý. Từ thơ bé, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi tu làm gì phước, mặc dầu tôi lớn lên trong một gia đình có bậc cha mẹ là những tín hữu Công giáo, sống đạo chân thành. Trước khi lấy nhau, song thân tôi sống trong cùng xứ đạo, và hiện nay hai vị giúp các gia đình chuẩn bị lễ rửa tội, hoặc các đôi bạn trẻ chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối. Tôi tiếp nhận từ cha mẹ chứng tá cầu nguyện thật sốt sắng. Tôi nhớ mãi kỷ niệm êm đẹp vào mỗi buổi tối tất cả gia đình họp nhau cầu nguyện chung trước khi đi ngủ. Tôi chứng kiến tận mắt lòng bác ái quảng đại của cha mẹ. Có lẽ vì lý do này mà Thiên Chúa muốn thưởng công bội hậu cho song thân tôi bằng ơn gọi đan tu của tôi. Tôi có tính nhút nhát và hơi khép kín một chút, nên trong tuổi dậy thì gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với bạn gái, ngoại trừ với bạn trai. Tôi tìm kiếm một ý trung quân để có thể thành lập gia đình sinh con cái. Tôi thường mất hàng giờ để tưởng tượng những cái tên đẹp tôi sẽ đặt cho mấy đứa con tương lai của tôi. việc học của tôi không khả quan bao nhiêu và tôi thường xuyên thay đổi bạn trai. Sự kiện này khiến tôi cảm thấy luôn thiếu thốn. Mãi cho đến một ngày mùa hè, tôi nghe tin trong giáo xứ của tôi mở một tuần đại phúc. Mặc dù không hiểu rõ tuần đại phúc là như thế nào, tôi vẫn hăng say tham dự. Thế là tôi trông thấy nơi nhà thờ vài nữ tu mặc áo dòng màu xanh lơ và trên đầu mang cái lúp thật dài. Các linh mục thì mặc áo trùng thâm. Tất cả các vị đều rất trẻ. Suốt tuần đại phúc, tôi chú ý quan sát các vị rất kỹ. Tôi thấy các vị viếng thăm từng gia đình trong giáo xứ. Các vị nô đùa với đám con nít, chuyện trò với các bạn trẻ và linh hoạt các buổi phụng vụ. Các vị tổ chức các màn văn nghệ vui tươi, hào hứng, nhưng nhất là các buổi cầu nguyện chung thật sốt sắng. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm. Tôi thắc mắc tự hỏi, làm sao mà các vị có thể luôn tỏ ra đầy tràn niềm vui như thế? Hẳn phải có một cái gì đó thật siêu nhiên. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ rằng niềm hạnh phúc đích thật không thể gặp được nơi trần gian này. Chính vào giây phút ấy mà Thiên Chúa ban cho tôi ân huệ và niềm ước muốn trở thành hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô. Từ đó tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ với các nữ tu tôi quen biết trong dịp này. Khung cảnh tôi đang sống không còn thu hút tôi nữa. Trái lại, tình bạn với các nữ tu mang đến cho tôi niềm vui và tôi cảm thấy thật tự nhiên thoải mái khi giao tiếp với các chị. Chưa bao giờ tôi gặp được những phụ nữ năng động, cùng lúc vẫn giữ nét điềm tĩnh, đồng thời lại tỏ ra can đảm và tràn đầy một sức mạnh gây ngỡ ngàng thán phục. Thể theo lời khuyên nhận được trước đó, tôi liền quyết định làm một tuần tĩnh tâm. Cuối tuần tĩnh tâm, tôi có ý thức rõ rệt về những điều phải làm trong tương lai. Việc đầu tiên là lấy hết can đảm tỏ bày với song thân tôi về ước muốn gia nhập đan viện. Thật là chuyện không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, song thân tôi như đã thoáng nhận ra điều gì đó khác thường nơi tôi trong thời gian diễn ra tuần đại phúc. Các ngài đoán biết tôi đang trên con đường tìm kiếm ơn gọi của tôi. Chỉ có điều duy nhất khiến các ngài do dự, đó là thấy tôi còn quá trẻ để có thể làm một quyết định quan trọng. Năm ấy tôi mới bước vào tuổi 15. Trước sự do dự của song thân, tôi cảm thấy lo sợ, không rõ mình có thể kiên trì giữ vững niềm ước muốn đi tu kéo dài theo dòng thời gian hay không. Nhưng tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vài vị thánh khuyên nên đáp lại ơn gọi ngay khi ơn gọi xuất hiện. Và chắc chắn có vị thánh nào đó đã cầu bầu cho tôi, bởi vì mọi sự thay đổi nhanh chóng, không như song thân tôi lo nghĩ lúc ban đầu. Chỉ cần cùng nhau trải qua vài ngày nơi đan viện, đủ làm cho cha mẹ tôi thay đổi ý kiến khi thấy tôi vô cùng hạnh phúc, một niềm hạnh phúc chưa hề tỏ lộ trước đó. Cha mẹ liền chấp nhận cho phép tôi gia nhập đan viện. Tôi vui mừng như được bay bổng lên tầng trời thứ bảy. Tôi chỉ thoáng lo âu với ý nghĩ kể từ nay tôi sẽ mãi mãi sống xa gia đình. Tuy nhiên, niềm lo sợ không kéo dài lâu. Cho đến ngày tôi khởi sự nhận ra sự hiện diện triều mến của Đức Mẹ Maria, hiền mẫu thiên quốc dấu ái. Chính Đức Mẹ chăm sóc và cầm tay dẫn tôi đến với Đức Chúa Giêsu Kitô. Từ từ tôi cũng bắt đầu hiểu rằng một hiền thê đích thật phải đáp lại tình yêu của hiền phu bằng chính tình yêu mà hiền phu dành cho hiền thê. Chỉ trong niềm hiệp nhất với đấng lang quân mới có thể mang lại nhiều hoa quả trong đời sống tu dòng. Về điều này thì thế gian không hiểu được. Xét vì thế gian chỉ bị lôi cuốn bởi những gì là vật chất, là tiện nghi thoải mái, là của cải, là chiếm hữu. Trong khi đó thì đời sống thiêng liêng bị khinh thường hay bị đặt xuống hàng thứ yếu. Tình yêu là một giá trị ít được nhìn nhận trong phẩm chất đích thực. Con người ngày nay chỉ ước muốn những gì là thể xác, là trần tục, hơn là liên lỉ dấn thân bên vực sự sống, nhắm đến chính hạnh phúc. con người thời nay quên rằng các niềm vui tạm bợ sẽ qua đi, trong khi niềm vui thiêng liêng thì tồn tại mãi mãi. Đức Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ duy nhất nơi Ngài con người mới tìm thấy hạnh phúc. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh chị em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau, khiến anh chị em không làm được điều anh chị em muốn. Nếu anh chị em để cho thần khí hướng dẫn thì anh chị em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.